ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Hoằng Pháp và tất cả các bạn sinh viên thân mến, chủ đề của bài pháp thoại hôm nay thầy thân gửi đến các bạn sinh viên là tuổi trẻ hạnh phúc, tương lai tươi sáng. Định nghĩa của Liên Hợp Quốc về tuổi trẻ là dưới 35. Phật dạy tất cả đều có mối quan hệ nhân và quả, giữa chúng có các duyên thuận và nghịch. Khi đầu tư cho một tuổi trẻ hạnh phúc đó, các bạn sẽ có được một và tương lai tươi sáng là kết quả. Và để làm công việc đó đấy, thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu những kỹ năng được Phật dạy trong kinh và đồng thời một vài kinh nghiệm cá nhân có thể góp phần cho các bạn đó thành tựu trong việc lập sự nghiệp. Thì trên nền tảng hai điều vừa nêu đó, các bạn hãy cùng suy gẫm với thầy những điểm căn bản sau đây. Điều 1, bồi dưỡng 4 đức cao quý. Đó là nội dung mà thầy dựa vào kinh Tăng Chi tập 4 trang 284 bản Pali. Bốn phẩm chất cao quý này được Đức Phật định nghĩa là nền tảng của sự thành công và hạnh phúc trong tương lai. Yếu tố 1, đầy đủ đức tin. Ở ngữ nghĩa tôn giáo đó, thì Sabda trong tiếng Pali đó là niềm tin có lý trí về Đức Phật, người khai sáng chân lý và đạo đức. Về chân lý Phật được Ngài thuyết giảng trong 45 năm, gồm có trên dưới 30.000 bài, tóm thâu về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Rút ngắn lại của toàn bộ cốt lõi chân lý đó, đó là dạy về quy luật nhân và quả. Liên hệ đến cái quy luật đó ở một phạm vi rộng, đó là vũ trụ này đó, thì Đức Phật khẳng định không có nguyên nhân đầu tiên. Mà các tôn giáo nhất thần như Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo của Trung Hoa, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo ở Trung Đông và phương Tây đều cho rằng đó, Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên tạo ra con người vạn vật. Đức Phật cho rằng đó là một ngộ nhận về nhận thức. Đạo Phật đồng thời cũng không chấp nhận học thuyết duy vật cổ sơ tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch, khi cho rằng nguyên lý của cuộc sống bắt đầu từ vật chất hoặc là từ đất, nước, lửa và gió. Mà ngày nay đó, chủ nghĩa duy vật của các Marx và Lenin đó, chủ trương đó cũng cùng có một quan điểm tương tự, mặc dù có những điểm tiến bộ hơn.
Đức Phật cũng đồng thời phủ định việc quy kết tâm là nguyên nhân khởi thủy, theo đó tâm có dạng vật hiện hữu, mà chủ nghĩa triết học phương Tây về duy tâm đó thường bị vướng kẹt vào. Đức Phật cho rằng thế giới này đó về bản chất nó là một cái quá trình tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này kết thúc, dẫn đến tiền đề, tạo điều kiện cho sự kết thúc hoặc là tăng trưởng ở những cái khác. Chẳng có nguyên nhân đầu tiên. Niềm tin vào tăng đoàn Phật, tức là những vị xuất gia có lý tưởng, có tu tập, có làm Phật sự, có dấn thân nhập thế, đã mang lại niềm vui, hạnh phúc, độ cười trên nền tảng triết lý Phật dạy. Thì đó là trụ cột quan trọng nhất của đức tin, đứng từ góc độ Phật học. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy nên có niềm tin vào nhân quả, tin là có kiếp sau, để mỗi người đã chịu trách nhiệm đạo đức về những gì mà mình đã cố ý làm hoặc vô tình làm, hoặc từ tư duy, lời nói hay là hành động cụ thể. Nhờ đó chúng ta hạn chế được những điều xấu quấy, ngược luật pháp, trái đạo đức và không phù hợp với lương tâm. Tin vào mỗi người là một cái kho tàng tiềm năng, giống như là trái đất á, nơi dung chứa rất nhiều các quặng mỏ. Và khi khai thác tiềm năng đúng phương pháp đó, các bạn sẽ mở ra một cái phương trời mà sự thành công mang theo các hạnh phúc đó, nó không chỉ là ước mơ nữa. Như ở tuổi thơ, chúng ta thường mơ, ước, tưởng tượng, hình dung, mong mỏi, chờ đợi, và chúng ta phải biến chúng ra thành hiện thực. Đầy đủ niềm tin như nêu trên đó sẽ giúp cho các bạn có được một nền tảng vừa đạo đức, vừa tinh thần, vừa nhận thức luận, để có thể đặt những nền tảng cho bước đi trong đời đó một cách vững chãi hơn. Thứ hai đó là đầy đủ đạo đức. Đạo Phật thường ví đạo đức và trí tuệ như là hai cánh của một con chim, mà bất cứ loài chim nào sở hữu được đó đều có thể bay cao, bay xa mà không mệt mỏi. Nên đẳng đạo đức được Phật dạy đó dựa vào ba trụ cột chính: nhận thức những gì trái quấy với luật là một sai lầm, cho nên đó, cái gì không cho chúng ta không làm, cái gì bị cấm chúng ta không phạm vào. Trụ cột thứ hai đó là không dừng lại ở phương diện nêu trên, mà cần phải tình nguyện xung phong tham gia làm các việc thiện, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc ít nước lễ đời, bao gồm phụng sự, tình nguyện xung phong, dấn thân, tức là làm tất cả những gì mình có thể. Và trụ cột ba đó, khi làm các việc đó phải phát xuất từ động cơ từ bi, vô ngã, vị tha, chứ đừng biến nỗi khổ niềm đau của tha nhân á trở thành á cái mặc cả nhân quả phước báo cho bản thân mình. Đó là ba trụ cột đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Phần lớn người đời đó không hiểu đạo Phật á, chỉ mới dừng lại ở trụ cột một thôi: tôi chưa từng tạo tội, tôi chưa từng vi phạm luật pháp, cho nên tôi không cần phải tu tập gì thêm hết á. Nói theo Phật giáo đó, người đó chả có phước gì hết á, không phạm pháp, không tạo tội thì không bị luật pháp nghiêm trị, không ngồi tù, không gỡ lịch. Còn bước thứ hai đó là phải đầu tư các việc thiện, việc nghĩa. Ở phương diện này đó, các bạn sinh viên dù còn trẻ đã làm được rất nhiều việc tình nguyện xung phong bằng tinh lực, rồi thời gian, công sức, tâm huyết, chất xám. Có điều là các bạn không có tỉnh tài thôi, vì đang học mà phải trông đợi vào sự giúp đỡ của cha mẹ và những người thân. Yếu tố ba là đầy đủ trí tuệ. Trí tuệ được Đức Phật định nghĩa là kiến thức dựa trên nền tảng của nhân và quả, tiếp cận, giải quyết, xử lý các tình huống trên việc phân tích nhân quả, không đổ lỗi cho quá khứ, không quy kết cho cái rủi mai hay là ngẫu nhiên, tình cờ. Giá trị của người có trí tuệ đó là không phạm pháp, không làm điều xấu, không gây phương hại, nỗi khổ niềm đau cho ai. Và ở một mức độ Phật học đó, thì người có trí tuệ là người hiểu sâu triết lý Phật, thực tập triết lý Phật và có được niềm vui hạnh phúc từ việc thực tập này. Thứ tư á, đầy đủ sự độ lượng gồm có hai nghĩa. Nghĩa một á, là mở tâm từ bi, sẵn sàng chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho người, cho đời, để có thể rút ngắn cái khoảng cách và khó khăn, khổ đau, bất hạnh của người khác. Ở ngữ nghĩa tương tác với xã hội thì sự độ lượng đây là rộng lượng, tha thứ, quảng đại, bao dung, không có chấp vào những cái sai lầm quá khứ của người khác, có thể tạo điều kiện cho người khác đó làm mới chính họ. Đó là bốn nền tảng mà theo Đức Phật á, bất kỳ ai đầy đủ được chắc chắn sẽ có được một cái cuộc sống rất hạnh phúc. Bây giờ các bạn thử đối chiếu lại mình, có đầy đủ niềm tin như Phật đã dạy chưa? Có đầy đủ đạo đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ sự độ lượng chưa? Các bạn thử giơ tay lên thử. Ai đạt được là 2/4 giơ tay lên thầy coi. Không ai giơ hết vậy. 3/4 le que vài bánh cánh tay. 4/4 không có ai. 1/4 chỉ có 1-2 người. 0/4 giơ tay khá khá, rất là thật tình. Cho một tràng vỗ tay về sự thật tình đi. Vậy là nền tảng của hạnh phúc ở tuổi trẻ các bạn chưa đầy đủ. Chân lý Phật được nổi tiếng là thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian. Thiết thực hiện tại có nghĩa là mang lại các lợi ích cho bất kỳ ai có thực tập. Hồi nãy Đại Đức MC có nói đó là tuổi trẻ có nhiều sự lựa chọn, nhất là thời kỳ kỹ thuật số. Mà hướng lựa chọn của người đời đó thì rất đa dạng, nhưng chẳng đi đến đâu. Còn các bạn sinh viên chọn con đường đến chùa, như văn hóa của Hàn Quốc đó, là temple stay, tức là ở chùa một ngày. Còn các chùa Việt Nam từ năm 2006 có khóa tu tuổi trẻ, sinh hoạt tuổi trẻ. Các bạn đã chọn cái con đường đó để trải nghiệm đời sống tĩnh tại, nhằm nới rộng các cái cánh cửa sổ tri thức và cái cơ hội thực tập như một cái trải nghiệm lành. Nhờ đó mình có được cái hạnh phúc. Thì mong các bạn hãy tiếp tục trên nền tảng phát huy làm thế nào đó để có đủ được bốn nền tảng mà theo Đức Phật á, sẽ giúp cho các bạn có được một tương lai tươi sáng, nhưng mà hiện tại đó là an lành. Điều hai, tư duy lớn, làm nhiều, nói ít. Thầy đã có 2 lần thuyết giảng tại Nhật Bản, 5 lần có mặt tại Đài Loan, 2 lần tại Hàn Quốc, 4 lần tại 10 nước châu Âu, 5 lần tại Hoa Kỳ, 2 lần tại Úc, 1 lần tại Canada. Nó không phải để khoe đâu. Trong cộng đồng Việt Nam tại các quốc gia điều trên đó, thì cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đó bị thiệt thòi ha. Và kém nhất, bất hạnh nhất đó là Việt kiều Campuchia, mà hiện nay có khoảng 7.000 người lên đên trên biển hồ, không quốc tịch, không chứng minh nhân dân, không hộ khẩu, không giấy tờ, không kiến thức, không nghề nghiệp, không tiền bạc, không nhà cửa. Nói chung nói đến họ là những con số không to tướng. Người Việt tại Đài Loan có khoảng 300.000 người, trong số đó khoảng 160.000 đó là cô dâu đến Đài Loan đó để làm vợ, sau đó làm mẹ. 140.000 còn lại đó là cái nguồn nhân sự cung ứng cho lao động phổ thông. Hàn Quốc chúng ta có khoảng 100.000+, chủ yếu là hợp tác lao động, mà lao động ở đây chính yếu là lao động tay chân. Ở Nhật Bản đó, thì một tỷ số đi hợp tác lao động công nghệ cao, còn lại đó cũng là lao động thấp. Là vì đó tầm nhìn của những người đó khích lệ cho những chương trình này đó là ở mức độ còn nhỏ, tức là cung ứng cái nguồn lao động của Việt Nam ra nước ngoài là lao động thấp. Dĩ nhiên nó cũng giải quyết được vấn đề thất nghiệp và cái nạn nghèo và cận nghèo tại Việt Nam có khoảng 40 triệu trên 93 triệu dân. Đàn kỳ Thái Lan cung ứng nguồn nhân lực ra nước ngoài đó là nhân lực cấp cao. Thái Lan không đi làm những cái lao động tay chân. Ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu, thập niên 80 đó và 90 đó thì còn có lý tưởng. Từ thập niên 90 trở đi đó thì chúng ta thấy là phần lớn các chị em Việt Nam định cư tại những quốc gia này đó làm nghề neo, mà cái thời gian đầu tư cho nó đó chỉ có 3 tháng là có license, tức là giấy phép hành nghề, và những tháng sau đó trung bình có thể kiếm được đồng lương 1.500 đến 2.000 Mỹ Kim, và mùa hè có thể lên đến 2.500. Và hình ảnh của người Việt Nam ở hải ngoại ngày nay đó là những loại lao động đi trên thôi. Thầy tạm gọi đó là tư duy bình thường, và ở trong nhiều tình huống là tư duy nhỏ. Chúng ta cần phải có những cái tư duy lớn, tư duy của một người làm chủ khác với tư duy của một người làm thợ. Người làm thợ là gì? Tôi chỉ cần công việc giao ngày hôm đó, tuần đó, tháng đó, quý đó, năm đó, tôi làm đúng chỉ tiêu hoặc vượt lên trên một chút xíu, mỗi tháng tôi có được một cái khoản lương nhất định, rồi tôi dùng khoản lương đó cho những cái chi phí sinh hoạt, còn lại vui chơi chấm hết. Với tư duy này các bạn không thể có một tương lai tươi sáng được. Từ thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản đó, thì bối cảnh xã hội của Nhật Bản không khá hơn Việt Nam chúng ta. Nhưng mà nhờ Minh Trị Thiên Hoàng có tư duy lớn, phái cử một phái đoàn 200+ người giỏi nhất ở trong nước sang châu Âu, đặc biệt như Pháp, Đức, Anh để học khoa học kỹ thuật hiện đại, sang Mỹ đã học nền kỹ thuật, khoa học và giáo dục. Và sau đó đó 200+ người này quay trở về nước góp phần làm giàu mạnh đất nước Nhật Bản, và 3 thập niên sau đó thôi Nhật Bản đã trở thành một cường quốc. Đó là vì sự lập nghiệp và start up của họ đó bắt đầu từ tư duy lớn, tư duy của một người làm chủ nó lớn gấp 100 lần, gấp 1000 lần với tư duy của một người làm thợ. Cách đây 4 thập niên đó, chúng ta đã bán cát Nha Trang với cái giá rẻ mạt. Các nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản đã mua cát Nha Trang về để sản xuất kính xe hơi và bán lại với cái giá cao gấp 200 lần với cái vốn đầu tư ban đầu. 90% cái nguồn cà phê mà Đài Loan cung ứng cho thế giới với thương hiệu của họ được sản xuất ở tại Trung Phần Việt Nam. Với nhân sự Việt Nam và sự trả lương là rất rẻ và rẻ như là bèo. Chúng ta chỉ cung ứng cái nguồn nguyên liệu thô với cái giá rẻ mạt, thợ rẻ mạt, và chúng ta làm nô lệ cho những quốc gia trong khu vực và thế giới. Chúng ta trở thành những người công dân, và người ta bằng chất xám, bằng xây dựng thương hiệu, bằng tư duy lớn trở thành là chủ và làm giàu bằng cái nguồn tài nguyên thiên nhiên mà do chúng ta thiếu cách khai thác và đầu tư. Do đó các bạn phải tập tư duy lớn. Tư duy lớn nó khác với tư duy khống. Tư duy khống là gì? Gọi là tưởng tượng, quan đường, đánh giá cái năng lực của mình đó vượt trội hơn những gì mình đang có. Tức là sống một cách là ảo. Ở đây đó chúng ta phải tư duy có phương pháp, tư duy nhân quả, học những bài học start up của những người thành công. Và đạo Phật đã dạy chúng ta gì? Bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói khuất. Trên đời này có các bậc anh hùng, những bậc trượng phu, những người thành công. Tôi không nên tự khinh thường mình và hãy nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong những người như thế. Cho đó đâu có khó. Trong các kỳ thi Olympic thế giới, Việt Nam đoạt giải có năm còn hơn cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Nói cái khác là chất xám Việt Nam thuộc là cái nhóm tương đối tốt. Tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, học sinh Việt Nam đậu vào các trường đại học cao còn hơn tất cả các cộng đồng di dân còn lại. Ngoài trừ bản địa vì họ có một cái số lượng dân cư quá lớn, chúng ta thua thôi. Nhưng mà tại sao lên đến đỉnh cao ở chương trình tiến sĩ, hậu tiến sĩ đó, thì Việt Nam chỉ còn thấy lại một vài bóng dáng thôi? Là bởi vì chúng ta bị vướng kẹt vào tư duy mì ăn liền. Tức là cái nhìn thiển cận, tức là kém đầu tư mà muốn có thành quả sớm. Do đó chúng ta đã bỏ qua một cái nguồn tài nguyên chất xám rất là lớn, và do vậy không thể phát triển được. Ngoài việc là tư duy lớn có nền tảng tri thức phù hợp với nhân quả và lập nghiệp chân chính, các bạn cần phải nỗ lực làm nhiều nhưng mà tập nó ít. Làm nhiều đó nó liên hệ đến cái tính cam kết và trách nhiệm. Nếu chịu khó để ý, ở đâu các bạn cũng tìm ra việc để tình nguyện xung phong dấn thân tham gia phụng sự. Còn nếu các bạn nghĩ rằng là tôi chỉ là một nhân viên, tôi chỉ vẫn là một sinh viên bận tâm chi những chuyện này, thì nhìn ở đâu các bạn cũng thấy không có việc gì để làm, và cũng với một cái quỹ thời gian giống nhau mà trong đó 1/3 là dành cho việc ngủ, 1/3 đó là học và làm, 1/3 dành cho thời gian sinh hoạt. Có nhiều người đó để cho thời gian luống uổng trôi qua, chẳng làm nên một tích sự gì có ý nghĩa cho bản thân, nói chi cho gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Trong 2 tỷ phú Việt Nam đẳng cấp thế giới thì tôi rất là có thiện cảm với tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Năm năm trước anh ấy đã phát biểu rằng đó là cái việc lập nghiệp từ thời điểm đó, tức là 2012 trở đi đó, không phải chỉ đơn thuần là làm giàu, mà là tạo dựng một cái hình ảnh Việt Nam ít nhất là có cái chỗ đứng ở trong khu vực, và dân già đó là trên thế giới. Từ một người đầu tư bất động sản, Phạm Dương Vượng đã nhảy qua các lĩnh vực là vào giáo dục với hệ thống Win School, vào y tế với hệ thống Win Med, vào siêu thị với hệ thống Winmart, vào xe hơi với cái sự đầu tư mới đây Winfast, sắp tới còn có thể có thêm nhiều cái hệ thống Win nữa. Đó là cách tạo dựng cái thương hiệu cho người Việt Nam và làm rất là nhiều. Thì mỗi người chúng ta cũng phải nỗ lực làm nhiều. Tôi về Việt Nam á, nay đã là 15 năm. Trước đó vài năm, sau đó vài năm đó, các tăng ni, có người hơn tôi 10 tuổi, có người cùng thế hệ với tôi, cũng về làm các Phật sự. Thì tôi đã nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì có thể, và tôi có thể nói hôm nay thế này, tức là làm gần 3 lần so với người khác. Cho nên với cái quỹ thời gian cũng giống như bao nhiêu người khác. Sách của bản thân đó, tôi xuất bản được 60 quyển, biên tập và viết giới thiệu cho các tác giả khác, dịch giả khác là 100+ quyển. Thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Việt Nam, thực hiện âm nhạc Việt Nam á, khoảng trên 100 album. Khích lệ và điều hành sách nói đó, hàng trăm tác phẩm. Tham gia vào các hoạt động chuyên ngành của giáo hội như là giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, viện cứu và học viện. Rồi mở rộng cái phạm vi ngoại giao quốc tế của giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 2005. Để từ đó đó, Việt Nam có hai cơ hội trở thành đó là nước đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 và 2014. Tức là mình cố gắng phải làm, tận dụng cái quỹ thời gian có được có thể để làm được những việc đáng làm. Game điện tử, internet, trang mạng xã hội, TV, quán bar, các cái khu vui chơi, những điểm giải trí có thể làm cho các bạn là sướng con mắt, đã lỗ tai, thoải mái, nhưng rồi đó cái tương lai của các bạn không là gì hết á. Thì lúc chúng ta phải đặt lên bàn cân thôi, giữa cái sự lựa chọn á, thì lúc chúng ta phải biết là gì, bỏ lại sau lưng tất cả những thứ chưa thật sự cần thiết và chọn lấy một cái gì đó mà tính giá trị, để theo đó việc theo đuổi các bạn sẽ mở ra cho các bạn một tương lai. Nếu không phải là bắt đầu thì ít ra nó cũng phải như là một ngọn đuốc. Các bạn phải đặt lên bàn cân, và bằng cách đó các bạn phải biết bỏ qua những cái lời đàm tiếu nào mày là nam mà không biết uống rượu, giống như con gái, giống như cờ mà không có gió, xỉu lơ cắn cuốc, nào mày như là giới tính thứ ba, chả có cái hùng khí gì của một nam như chi chí. Phải biết vượt qua được những thách đố đó, những lời nói khích đó, những lời chọc tức đó, những lời nhục mạ đó, thì các bạn mới có thể vừa có được tư duy lớn và làm việc nhiều. Dĩ nhiên là làm việc có phương pháp à. Làm nhiều không có phương pháp rồi, giống như đi làm vòng còn kiến bò trên cái miệng dĩa đó, rồi rút cuộc rồi chẳng đi tới đâu. Tái xuất phát lại từ ban đầu, giống như quá độ mà không biết tương lai cái quá độ này đi về đâu, rồi cứ là hô hào hãy xung phong lên, hãy tiến tới, cứ tổ lực quá độ đi, rồi cuối cùng quay lại điểm xuất phát. Rồi sau đó chúng ta đổ lỗi cho gì? Chúng tôi đã kiểm tra rồi, chúng tôi đã thực hiện một đúng quy trình. Cái quy trình đó chả nói là cái gì hết á, mà phải là quy trình đúng. Quy trình đúng mới quan trọng, chứ còn đúng quy trình là cái gì đâu. Nếu quy trình đó sai thì đúng quy trình nó giống như một người chột dẫn một đàn mù, tất cả rớt xuống hố hết á. Cái đổ lỗi trách nhiệm mà hiện nay Việt Nam thường sử dụng đó là gì? Tôi đã làm đúng quy trình. Và đạo Phật là quy trình đúng. Cái chữ quy trình đúng là tôi dịch thoát nghĩa từ chữ Sama Magga. Sama là chân chính, Magga đó là con đường, hiểu ở nghĩa bóng là phương pháp, hiểu ở một cái nghĩa tương đương đó là quy trình. Sama Magga đó là con đường chân chính, quy trình đúng, phương pháp đúng. Đó là điều mà Đức Phật rất quan tâm. Cho nên khi làm lớn, làm nhiều, các bạn phải làm đó là theo một quy trình đúng, một phương pháp đúng. Chứ đừng nói là tôi có tấm lòng, tôi có nhiệt huyết là đã đủ đâu. Nhiệt tình và làm sai phương pháp đó, thì cái tác hại và cái hiệu quả xấu từ cái nỗ lực kém đó đó, nó còn lớn hơn là mình không làm gì hết. Còn nói ít đó là, tức là mình không phải là kiệm lời, tránh đi sự thị phi, tránh thói quen nổ, thói quen đốt pháo, nhất là pháo hoa, pháo bông. Trời, nhiều người đó có thói quen là chưa có cái gì hết mà nổ như thể là mình là con của là tỷ phú, và nắm sẵn cái tiền trong tay có đủ hết tất cả mọi thứ mà rốt cuộc không làm được cái gì hết á. Dân gian Việt Nam có câu khuyên rất là sâu sắc: nói trước bước không thế. Nói trước là mình khoe trước đó mà. Đa khi cái sự chuẩn bị chưa có, điều kiện chưa đủ, nhân sự chưa hoàn thiện, start up chưa bắt đầu, mà cứ ngồi mình đi khoe lung tung hết là người ta phá đám, gây trở ngại. Hoặc là cũng có những trường hợp dù chúng ta có thiện cảm, có quy trình đúng, nhưng mà chưa đủ được thuận duyên, cuối cùng nó cũng không thành tựu. Thì nó trước giờ thế thỉnh thoảng dẫn đến tình trạng là bị quê. Cho nên các bạn hãy tập là nó ít. Trong các tỷ phú thì tôi thấy Phạm Nhật Phượng là cái người rất là kính tiếng. Anh Xuân Trường, người xây dựng hệ thống máy đính, cũng là một người rất kính tiếng, không thích thiện trên truyền thông, từ chối tất cả các cái cuộc phỏng vấn, thầm lặng làm thôi, nói rất ít. Nhưng mà nói cái gì đó là nó giờ đinh đóng cột, có lập trường, có quan điểm, có phương pháp, và theo đuổi cho đến bằng chừng, bằng được. Chúng ta phải tập cái thói quen đó. Còn người tu học Phật đó, trong điều đạo đức thứ tư á, chúng ta có bốn nội dung: truyền thông vẫn đều có sự thật, truyền thông những gì đó mang lại hòa hợp đoàn kết, truyền thông những điều lịch sử có văn hóa, truyền thông những điều có giá trị và lợi ích thôi. Nếu các bạn lấy bốn tiêu chí đó làm nền tảng của truyền thông miệng, truyền thông trang mạng xã hội, truyền thông thông tin đại chúng, thì các bạn sẽ là những người rất là ít phát ngôn. Nhưng mà nói ra cái gì là chắc chắn phải có giá trị. Tinh hoa của văn chương là thơ. Tinh hoa của thơ là các điển tích. Như vậy là trong một cái lượng chữ nhất định mà các bạn có thành ngữ, tục ngữ, điển tích đó, thì án văn đó nó trở thành là kiệt tác, có chiều sâu. Thì trong việc đó cũng vậy, lựa lời mà nói, lựa nội dung mà nói, lựa ngữ điệu mà thể hiện, nói lúc nào, nói ở đâu, nói với ai, nói cái gì, các bạn phải suy nghĩ tất cả những điều đó. Thì các bạn sẽ thấy rất rõ là gì? Chúng ta không nói dư thừa. Thì là mong các bạn trẻ hãy nhớ: tư duy lớn, làm việc nhiều, nhưng mà nói thật là ít. Thì các bạn sẽ xây dựng được hình ảnh và uy tín của mình, dù các bạn còn trẻ. Nếu các bạn thấy rằng là việc này làm được, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Giòn giả quá, hồ hởi quá.
Điều ba, tránh ba thái độ tiêu cực. Trong quá trình lập nghiệp, bắt đầu từ việc đầu tư tri thức ở một trường đại học đó, các bạn đã trở thành và được ghi nhận là một người đã trưởng thành. Thực ra chỉ là điểm xuất phát của trưởng thành thôi. Trong nền văn hóa phương Tây đó, vào tuổi 16, có nơi 17, có nơi 18, các bạn trẻ đó được làm lễ và trở thành là một thành viên của người lớn. Và cái tính cách adulthood, tức là người lớn đó, sẽ làm cho các bạn trẻ đó cảm thấy mình trở nên độc lập hơn, tự chủ hơn, tự do hơn, có đủ thẩm quyền để quyết định tương lai và cuộc đời của mình. Văn hóa phương Tây đó đã lạm dụng vấn đề này, và giới trẻ phương Tây đó từ đó có cái cớ để tách rời khỏi vòng tay thương yêu của cha mẹ, rời khỏi gia đình. Trong số đó vài chục phần trăm cũng rất thành công nếu tính tự chủ tốt, phần còn lại đó là bỏ học giữa chừng thôi. Ở phương Tây đó, tỷ lệ mà đi học đại học cũng không phải nhiều lắm đâu. Châu Âu thì người ta có cái chương trình là giáo dục và nghề nghiệp song song với giáo dục bằng cấp. Ở lớp 10 đó, các bạn học sinh đã được quyền chọn rồi. Nếu thấy cái năng lực học của mình kém đó, thì từ lớp 12 đó các bạn đó sẽ đi vào là học nghề nghiệp. Còn số nào giỏi đó thì mới đi vào học bằng cấp, để kiếm bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Mà mục đích của đó là gì? Đầu tư vào việc nghiên cứu hoặc là làm công tác giảng dạy. Chứ ta không lấy cái tấm bằng đó để tìm cái cơ hội thăng hoa tiến chức như là trong vòng 3 thập niên tại Việt Nam đây. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Đó là đăng ký những cái trường đào tạo từ xa mà cái quy trình học á chỉ có 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày là có thể có được thạc sĩ, rồi có được tiến sĩ với một cái số tiền cho các cái trường nước ngoài mà chúng ta phải đóng đó là 30.000 đô thôi. So với những cái trường chính quy là con số rất rẻ mạt mà chất lượng chẳng có. Nhưng mà các trường đó ta rất giỏi về cái việc đó là lobby để được các hệ thống đại học thế giới và những cái hệ thống đánh giá cái chất lượng giáo dục gọi là độc lập á thừa nhận vào trong hệ thống tương đương. Những cái vụ lùm xùm mà báo chí đã đưa tin qua trong vòng một tháng trở lại đây đó, liên hệ đến một số nhân vật quan trọng ở một số tỉnh thành đó, thuộc các trường mà bây giờ đó về hệ thống thừa nhận bằng tương đương thế giới đó, họ nằm trong những danh sách đó. Nhưng mà Bộ Giáo dục Việt Nam không thừa nhận vì cái quy trình đào tạo không có chất lượng. Đang khi ở trường đại học quốc gia Hà Nội, trường đại học quốc gia Hồ Chí Minh chưa được nằm trong các trường thuộc về hệ thống bằng cấp tương đương mà thế giới thừa nhận. Đó là vì chúng ta quá kém về cái việc lobby, quá kém về cái quy chuẩn mà thế giới đang làm để chúng ta đưa toàn bộ những cái trường có đẳng cấp của chúng ta vào trong hệ thống đó. 29 năm trước thì tôi cũng giống như các bạn bắt đầu vào đại học. 23 năm trước thì tôi bắt đầu đi du học và trải qua những cái khó khăn giống như các bạn đối diện bây giờ thôi. Và có thể giai đoạn đó khó khăn hơn nhiều vì những cái thập niên 80 và 90 đó, Việt Nam á thuộc vào hạng một trong những nước mạt diệp của thế giới. Ăn ba bo, ăn khoai mì độn, phải mua đường, bột ngọt và thực phẩm ở các hợp tác xã với cái quy định rất là ngặt nghèo. Thì dĩ nhiên là ở giai đoạn nào, thời kỳ nào, hoàn cảnh nào nó cũng có những cái thuận và cái nghịch. Còn đang trong quá trình lập nghiệp đó, thì các bạn gặp rất nhiều các cái trở ngại. Thì các bạn nhớ phải xa lánh và vẫy tay chào với ba thái độ tiêu cực sau đây. Thái độ 1, đầu hàng trước số phận, là chưa có nhập cuộc chưa nỗ lực, hoặc á gặp trở ngại lần một lần hai đó là cảm thấy rằng là mình bất lực rồi, đầu hàng vô điều kiện. Điều đó đó được Đức Phật nói trong kinh 42 chương á, chỉ mới nghe lính giặc khô chuông trống rồi á là khởi giáo mát với những cái lời hô to lấn át tinh thần và tạo ra sự khiếp vía, là nhiều chiến sĩ nhút nhát đã bỏ chạy, thậm chí là té đái luôn. Nhiều bạn trẻ đã rơi vào sự trầm cảm do áp lực, do mặc cảm tự ti, do nghiện các loại ma túy tổng hợp, rượu bia quá mức, thất bại trong tình yêu quan trọng quá và điểm hạng trong thi cử, bị hàm quan hoặc là không vượt qua được những nỗi thị phi, đã rơi vào tình trạng trầm cảm lớn. Và những người trầm cảm như vậy đó dễ dàng bỏ cuộc, giam nhốt mình trong một căn phòng, không giao du, không tiếp xúc, không nói chuyện, ngưng hết mọi sinh hoạt. Và nếu không điều trị kịp thời đó, có thể dẫn đến là rối loạn quan tưởng, rối loạn đa nhân cách, rối loạn cảm xúc, và có thể nặng hơn nữa là điên, hoặc chọn con đường tự tử mà chết. Cho nên á, các bạn phải tin rằng đó là mọi cái khó khăn đều có chìa khóa. Vấn đề ở chỗ là mình không biết sử dụng chìa khóa nào thôi, và sử dụng như thế nào. Phải hết sức điềm tĩnh. Nếu các bạn không tự mình giải quyết được các bế tắc, các bạn tìm đến các chuyên gia, những người có kinh nghiệm chuyên môn trên lĩnh vực đó. Các bạn sẽ không phải bê một mình, nỗ lực một mình. Các bạn có những sự đồng hành, hỗ trợ, tiếp tay, nói sức, và những trợ giúp đó là rất tích cực. Đừng dại dột gì vì tự ái, vì thiếu hiểu biết mà bỏ qua sự trợ giúp đó. Thái độ hai, không cường điệu quá nghịch cảnh và khổ đau. Cường điệu quá nó thuộc về thái độ và cảm xúc. Người nào sống với cảm xúc nhiều, cái tính cường độ đó, nó sẽ giãn nở, bơm phồng, tăng trưởng. Cái hiện thực có khổ đau và khó khăn đó lúc đó không có nhiều lắm đâu. Nhưng mà vì cảm xúc, cho nên chúng ta cảm thấy rằng là cái này nó mệt mỏi quá, căng thẳng quá, tôi bất hạnh quá, tôi là người xấu số, tôi là người đen đuốc, và tôi đó là gần như là bị bỏ rơi, tôi không có một tương lai, tôi không có điểm tựa, tôi mắt trắng. Từ đó nhiều bạn đã lao vào hưởng thụ rượu chè để tìm quên, nhưng mà nỗi đau vẫn còn nguyên à, và thậm chí nó có thể gia tăng. Cho nên nó phải tập đó là bình thường quá, bình dân quá, đơn giản quá, đừng có phức tạp quá. Thì lúc đó các bạn sẽ đủ cái niềm tin và nghị lực sáng suốt ra, thông minh hơn, để có thể nhận diện ra đâu là manh mối của thất bại, nỗi khổ, niềm đau, để các bạn có thể khắc phục và không cho phép chúng tái diễn thêm một lần nào nữa trong cuộc đời của các bạn, hay là trong từng cây số mà các bạn sẽ tiếp tục đi qua hay là hướng tới phía trước. Thái độ ba, phớt lờ nỗi khổ và nghịch cảnh. Đây là thái độ nhiều người bị vướng kẹt vào, tức là mình không có đánh giá cái hậu quả xấu của nó, cứ liều mạng đây, chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai để tương lai giải quyết, còn mình cứ lo ăn mặc ngủ hưởng thụ vui chơi chẳng có bận tâm gì hết. Cái đó là thiếu trách nhiệm. Mà tuổi trẻ thiếu trách nhiệm thì sau này lớn lên á, làm chồng á, là chồng á là gây khổ đau cho vợ và con. Nếu làm vợ đó thì cả gia đình đã tan nát. Nếu làm lãnh đạo á thì cái tổ chức đó, xí nghiệp đó, công ty đó, tập đoàn đó trước sau gì cũng phá sản. Các bạn đừng có nên thiển cận khi mà suy nghĩ con có quan chức lớn, có được cái vai trò lớn, kiến thức chẳng bao nhiêu, năng lực chẳng nhiều, được thăng quan tiến chức, làm việc này việc nọ, cần gì phải nỗ lực. dại dột lắm mới suy nghĩ như thế. Đừng so sánh mình với những người khác, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng. Còn trong bối cảnh của gia đình mình, điều kiện của bản thân, các bạn phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 cho không để phất lờ. Yếu kém chỗ nào phải ghi nhận chỗ đó, khổ đau chỗ nào các bạn phải truy tìm gọi là manh mối của nó để kết thúc nó. Đó là cái thái độ rất là có trách nhiệm. Người có trách nhiệm á là người sẽ được tin tưởng. Tôi kể các bạn nghe một cái câu chuyện của hai nhân viên, một người tên là Mỹ, tượng trưng cho nhan sắc, một người tên là Châu, tượng trưng cho châu đáo hay chu đáo. Mỹ thì vào công ty á, làm việc đã trước các bạn đồng nghiệp 3 năm, nhưng mà có cái rủi ro là đang đối diện trước cái vực thẳm là bị sa thải. Cô ấy đến phòng của giám đốc, thưa với giám đốc rằng là trong mấy năm qua đó tôi chưa từng đi muộn, chưa từng đó đi về trước giờ nghỉ việc. Tất cả các việc gì đã được giao đó tôi đều nỗ lực làm. Tại sao đó những người đến công ty này sau tôi đều được thăng tiến, còn tôi đó chẳng những đứng ở một chỗ mà còn có cái rủi ro bị sa thải. Giám đốc nói là việc đó chúng ta sẽ bàn sau, bây giờ tôi có một cái việc là quan trọng khác cần phải giải quyết bây giờ. Đó là đối tác của chúng ta đó sẽ đến nghiên cứu về công ty của mình, mà nếu thành công đó sẽ có những cái hợp đồng rất là béo bở để đẩy mạnh và thúc đẩy cái sự tăng trưởng của công ty mình. Đây là số điện thoại của đối tác, cô hãy liên lạc và cho biết là chúng ta cần phải làm cái gì. 3 tiếng sau đã giám đốc mời cô Mỹ vào và hỏi rằng đó bao giờ họ đến. Cô ấy trả lời là tuần sau. Cụ thể ngày nào, cô ấy trả lời là vì giám đốc không có dặn dò kỹ cho nên tôi chưa hỏi. Họ đến bao nhiêu người, đến bằng phương tiện máy bay hay là xe hơi, cái này tôi không hề quan tâm đến vì tôi chưa được yêu cầu. Giám đốc không phê bình gì, mời cô Mỹ ngồi xuống uống nước, gọi điện thoại cho cô Chu đến, và cô Chu cũng được giao cho một cái trách nhiệm tương tự. Cô Chu trả lời mà không cần phải hỏi: thưa giám đốc, em đã có kết quả của những thông tin cách đây 2 tiếng và chờ giám đốc kêu để trình bày. Phái đoàn của đối tác sẽ đến vào 3 giờ chiều thứ sáu tuần sau. Phái đoàn của họ gồm có 6 người và họ đi bằng máy bay. Tôi cũng đã hỏi phái đoàn của họ có nhu cầu đặt khách sạn không, họ nói là có. Tôi đã sắp xếp xe đưa rước và đã ký hợp đồng với một cái khách sạn gần công ty chúng ta. Mọi thứ đã được lên kế hoạch. Tôi cũng đã yêu cầu các bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng ta đó là tặng quà cho họ, đãi cho họ những bữa cơm rất là nồng nàn để gây ấn tượng. Nghe cô Chu chia sẻ, giám đốc xây sang cô Mỹ và nói rằng đây là những điều mà tôi muốn được nghe. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là cũng là một việc được giao. Người có cái tâm cam kết và trách nhiệm cao đó thì tự đi tìm các cái manh mối để có thể nắm rõ hết toàn cả một vấn đề mà người chủ của mình đó cần đến. Còn cái người thờ ơ đó là kêu cái việc A thì chỉ biết việc A, thậm chí là không xong được việc A. Chứ đừng nói là những cái liên hệ đến A cộng, A trừ, A phẩy, A n. Nếu các bạn là người lãnh đạo thì tôi vẫn tin rằng các bạn sẽ chọn cô Châu chứ các bạn không chọn cô Mỹ. Và các bạn trai ở đây đó thì số lượng hơi ít, nên nhớ sau này lấy vợ được lấy vợ đẹp chứ không, nó phải xúc phạm các chị em nữ đẹp, mà phải chọn những người chu đáo. Và dĩ nhiên vừa chu đáo vừa đẹp đó là số dách thôi. Dĩ nhiên các bạn khó mà dối tới được lắm. Về cái khả năng là chu đáo, đẹp, ngoại hình ấn tượng á, đại gia hốt hết rồi. Còn đâu mà đến các bạn là. Thì các bạn nữ cũng vậy, trong quá trình lập nghiệp đừng kiếm mấy cái cậu đẹp trai mà nó dẻo, nó ngọt, nó ngon nữa thôi tiêu cuộc đời. Chúng ta phải tìm những đối tác hôn nhân. Tôi dùng cái từ đối tác hôn nhân vì nó là một cái khế ước xã hội mà theo Đức Phật nó phải đủ được bốn tiêu chuẩn. Thứ nhất, cùng niềm tin Phật pháp. Thứ hai đó, cùng phẩm chất đạo đức. Thứ ba đó, cùng sự hiểu biết, thứ là trí tuệ. Và thứ tư đó, cùng sự độ lượng. Các bạn thà chậm có chồng có vợ, nhưng mà khi có rồi đó, tương lai của các bạn sẽ là hạnh phúc mà. Đó là bốn tiêu chí mà Đức Phật nêu ra trong Kinh Tăng Chi, các bạn nên lưu ý. Cái câu chuyện của cô Châu và cô Mỹ nói về tính chu đáo, tính cam kết, tính trách nhiệm, và nó làm cho các bạn trưởng thành khi mà các bạn đang gánh vác những vai trò tưởng chừng nó không là gì hết. Và hãy làm hết tất cả những gì có thể, không đầu hàng trước số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, không cường điệu quá, không có thờ ơ phất lờ, thì các bạn sẽ nằm vào trong cái tầm ngắm của những người lãnh đạo có chất xám tốt và có tầm nhìn cao. Thì lúc đó các bạn chắc chắn là có cơ hội được thăng tiến mà. Thành công của các bạn nó nằm ở cái chỗ những gì mà các bạn nỗ lực làm khác hơn mọi người, đặc biệt hơn, giá trị hơn, hiệu quả hơn. Chứ thay vì mình than thân trách phận, tại sao số phận của tôi nó đã hẩm hiu quá như là cô Mỹ. Cô ấy không nhìn ra hết được toàn cảnh, mặc dù cô ấy chưa từng đi muộn, chưa từng về sớm, chưa từng ăn cắp thời gian của công ty, nhưng mà cô ấy rất là ngang ngay sổ thẳng, không có cái gì là sâu sắc, toàn diện, bao quát, hệ thống, trách nhiệm. Thì làm sao mà ai giao cho vai trò lớn được? Mai là chỉ chuyện nhỏ thôi không mà họ không xong thì đưa lên vai trò lớn chỉ có nước là phá sản thôi. Tài năng không đợi tuổi. Nên các bạn đừng có mặc cảm là tôi còn nhỏ. Tập thành những cái thói quen như vậy thì các bạn sẽ có một cái bản lĩnh của một người lớn, mặc dù tuổi các bạn có thể còn trẻ. Xa lánh ba thái độ điều trên đó, các bạn cần phải có một bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời, bao gồm các thách đố phía trước. Và khi làm việc gì đó các bạn phải đưa ra các kịch bản. Nếu thuận duyên đầy đủ thì việc nó sẽ như thế này. Nếu tình huống xấu thì kịch bản A, kịch bản B, kịch bản C thay thế vào là cái gì? Bạn nào muốn thành công trọn vẹn và tránh rủi ro phải có những cái kịch bản phụ đó. Còn chủ quan chỉ có điều tốt, điều hay không mà không có cái kịch bản để thay thế, các bạn sẽ bị thất bại nửa chừng. Tờ nhỏ đó, khi đi đến đâu á, thầy đều có thói quen. Ví dụ vô cái giảng đường này, liếc mắt qua cái là có biết bao nhiêu, có bao nhiêu cái cửa cái, bao nhiêu cái cửa sổ, cửa lớn, cửa nhỏ. Rồi nhìn hệ thống đèn nằm chỗ nào, máy là chỗ nào. Liếc qua cái là mình phải nắm à. Để khi mà có cái quả quạng gì cái mình thoát ra được. Bất kỳ có mặt ở đâu đều quan sát hết. Sau này khi mà đi tu thì qua khi tới hạn của người tu á, là không có đi như chạy vội vã hấp tấp, cái niềm tĩnh của mình nó vẫn phải quan sát để ý tất cả mọi thứ xung quanh. Đó là cái tầm nhìn mà nó giúp cho chúng ta có cái tính bao quát, tính hệ thống, tính chu đáo, tính chuẩn bị. Thì sau này các bạn mới có thể làm lãnh đạo được. Thầy làm lãnh đạo là từ cái việc làm lính đi lên. chứ không phải là nhảy ngang xương vô. Cho nên đó, từ cái việc nhỏ đến việc lớn mình đều nắm hết. Do đó khi điều hành một cái công việc Phật sự nào đó, thầy không phải chỉ tay năm ngón đâu, mà là đạo diễn cho cái công trình đó, cho cái dự án đó. Những điều mà những người giúp việc cho mình phải làm là mình nắm hết đó, chứ không phải để cho ta tư vấn mình đâu. Chỉ nếu mà ta tư vấn được hay hơn thì quá tốt rồi. Còn ít ra mình phải nắm được ba khoát. Nó đòi hỏi đến những cái kinh nghiệm và học hỏi từ những cái thực tiễn hết đó. Phải học từ những cái nhỏ nhất nhất, để tới đâu mỗi thứ đều phải để ý, để tứ. Học ăn, học nói, học gói, học mở, học bằng sự quan sát, học bằng đặt câu hỏi, học bằng kinh nghiệm, thậm chí là học lớn nữa. Thì sau này khi đặt vào những cái vai trò làm lãnh đạo ở những cái tập đoàn lớn, tập đoàn vừa, thì các bạn sẽ không cảm thấy là quá mức, quá tầm, áp lực. Tất cả những cái đó các bạn đã từng trải qua hết rồi. Cha mẹ của các thiếu gia ở tại Trung Hoa ngày nay đó có cái nhìn sâu khi đưa con em mình đó vào 3 tháng hè lên Thiếu Lâm Tự để huấn luyện, khổ luyện, vừa học được đạo đức Phật, tâm linh Phật, vừa có được võ thuật. Thì sau 3 tháng như vậy mà xuống núi rồi đó thì các thanh niên đó sẽ có một cái sức chịu đựng rất là tốt, vượt qua được cái nghiệp công tử bột, công chúa bột. Bằng sự huấn luyện đó thì có mặt ở chỗ nào các bạn thấy nó chuyện nó nhỏ thôi. Ví dụ như các bạn đã từng đến Thổ Nhĩ Kỳ, chịu cái sức nóng 45 độ C thì Việt Nam chúng ta nhiều nhất 42 độ, ăn chung gì đâu, phải không ạ? Hoặc là sang Nga Xô tới cái vùng âm 50 độ C thì ra Sa Pa Việt Nam chỉ có 1-2 độ, ăn chung gì. Chúng ta phải khổ luyện cái mức chịu đựng cao hơn cái thực tiễn có thể có. Thì khi mà là tiếp xúc với cuộc sống thực tế thì các bạn sẽ đủ sức để vượt qua. Cái thời làm sinh viên là cái thời mà chúng ta phải huấn luyện chính mình, huấn luyện nghị lực, huấn luyện sức kiên nhẫn, chịu đựng tích cực, huấn luyện vượt qua khó khăn, huấn luyện các giải pháp. Thì đảm bảo rằng là các bạn á, chắc chắn là sẽ thành công ở hiện tại và một tương lai đó rất là tươi sáng. Điều cuối cùng đó, học Phật và tu thiền. Học Phật đó, không chỉ có mặt vào những ngày khóa lễ, khóa tu. Các bạn phải học Phật đó, vào những dịp mà các bạn có thể có. Theo kinh nghiệm của thầy đó, các bạn nên học Phật ít nhất mỗi ngày đó 15 phút. Chọn một số kinh Phật hay hoặc là những quyển sách Phật đó mang tính ứng dụng cao của những tác giả có uy tín, được các nhà xuất bản có uy tín xuất bản. Các bạn đừng nghĩ rằng là làm sinh viên á, vừa phải đi làm thuê, vừa phải học để hoàn tất các chứng chỉ, vừa phải làm các bài nghiên cứu tại nhà, còn thời gian đó mà học. Nói là nói vậy thôi chứ thực ra có nhiều bạn một ngày bỏ ra 3 tiếng trong Facebook là có bạn 8 tiếng, 9 tiếng đến độ là rối loạn tâm thần đa nhân cách, tâm thần quan tưởng, trầm cảm. Tại sao các bạn không tiếc giữa thời gian đó mà học Phật có 15 phút mà tiếc? Thầy làm tư vấn và mỗi ngày từ 5 giờ cho đến 7 giờ rưỡi tối đó, thầy tiếp xúc đó là những thành phần tuổi trẻ và trầm cảm, quan tưởng, bệnh tật như thế nhiều lắm đó. Không phải là hù dọa đâu đó. Đó là cảnh báo rất là có hữu ích đấy. Nhiều bạn nó về là nói với cha mẹ, than với cha mẹ, để con học giỏi con phải có laptop, iPad, iPhone. Nhưng mà khi mua suốt ngày vô coi phim đen Rồi á là theo dõi cái chuyện thị phi của ngôi sao A, diễn viên B, ca sĩ C, mà chẳng có ăn chung gì đến cái cuộc sống của mình. Họ là cái gì mà phải thần tượng họ? Họ cũng là con người mà phần lớn là người phàm, cũng là hỷ hộ ái ố ai cụ, chứ họ phải là thánh thần gì đâu mà các bạn phải lệ thuộc vào họ. Nhiều người đó là yêu thầm nhớ trộm là thần tượng của mình đó, nhất là mấy chị em phụ nữ. Chúng ta đã tình nguyện trở thành kẻ nô lệ và đánh mất cái tương lai của mình. Và phải nói rằng là truyền thông Việt Nam, bao gồm các đài truyền hình và các phương tiện báo chí đó, đã góp phần tạo ra một bước lùi cho tư duy của Việt Nam, nhất là tuổi trẻ. Nếu các bạn vào những cái application của smartphone thì các bạn sẽ thấy là gì? Toàn là những cái thông tin tào lao, chuyện thị phi, chuyện nhỏ to tâm sự, chuyện trong nhà quầy phố, chả có ăn nhập gì đến chuyện cuộc sống á. Thì báo chí đưa tin răng rộ và người ta xem đó là hàng trăm ngàn lượt view. Ở đây có bạn nào biết là Tùng Sơn không? Nam Tùng Sơn bắt lại rơi. Đó là hai nhân vật tượng trưng cho sự tào lao. Riêng Tùng Sơn đó là trên 1 triệu lượt view. Xin lỗi, trên 1 triệu lượt like. Mà các bạn vào trong đó học được cái gì? Hip hop, yểu điệu, giật gân, quậy, không giống cái gì hết à. Mà tại sao người ta lại nghĩ mà những thứ đó? Cái đó được gọi là khuynh hướng suy thoái ở trong mỗi con người. Và nó tạo ra một cái cộng nghiệp là nó góp phần hình thành lên một cái thời kỳ suy thoái ở trong một quốc gia hay là một cái cộng đồng. Vào các cái kênh YouTube giật gân á, các bạn sẽ thấy là toàn những tin xạo, tin thất thiệt, tin tào lao á, thì 100.000 lượt view, 500.000 lượt view, 1 triệu lượt view rất là nhiều. Còn những tin đạo đức, rồi là nhân đạo, từ thiện, rồi Phật sự thì chả có mấy người quan tâm. Tức là cái khuynh hướng suy thoái. Cho nên chúng ta phải học Phật. Học Phật để học chân lý, học đạo đức, học nhân quả, học điều hay lẽ phải. Các bạn có thể học trực tiếp ở tại các trường lớp như là khóa tu chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ, tu viện Từ Văn và nhiều ngôi chùa khác. Cái sự chọn lựa đó là rất thông minh. Các bạn hãy cho một tràng vỗ tay để khen mình đi. Thế hệ cha ông của các bạn đó có muốn như thế cũng không được, vì các chùa đó toàn là chìm ở trong mê tín, mù chữ Phật pháp tập thể, không có giảng sư, không có người khai sáng, không người dẫn dắt, không người đó là nâng đỡ để tạo điều kiện cho mình tu đâu. Mà thời này mà không học Phật là quá thiệt thòi. Trang web đạo Phật ngày nay .com, Phật âm .com, chùa Giác Ngộ .com đều của chùa Giác Ngộ, Ban Hoằng Pháp .com cũng của chùa Giác Ngộ, đã cung ứng cho các bạn trên đó 30.000 video pháp thoại của trên 100 giảng sư ở trong nước và nước ngoài, toàn bộ đại tạng kinh dạng HTML, dạng MP3 và những video MP4, không thiếu cái gì mà miễn phí 100%. Trước đây đọc sách các bạn phải ngưng tất cả các việc đang làm, bây giờ học Phật bằng việc nghe. Các bạn có thể vừa làm gọi là công việc gia đình, vừa lái xe hơi, vừa chăm em, thậm chí là vừa ăn cơm hay là vệ sinh các nhân, chả có tội lỗi gì hết á, các bạn vừa có thể học Phật được. Đó là phước báo của thời kỳ kỹ thuật số. Đọc á thì tối thiểu nên 15 phút một ngày. Nghe đó các bạn nên á ít nhất là 1 tiếng, vì nghe nó không có phương hại đến cái thời gian và công sức làm việc cho những cái việc cũng có cái tầm quan trọng trong cuộc đời của các bạn. Bill Gates, tỷ phú giàu nhất thế giới trong nhiều năm qua, tự sự rằng đó tuần lễ nào ông ấy cũng phải đọc tối thiểu là một quyển sách bestseller. Nếu mà nói về bận á, thì Bill Gates là một trong những người bận nhất của toàn cầu. Nếu chúng ta biết quản trị thời gian này, các bạn sẽ có được những cái thời khắc để mở tâm trí, mở những cái cửa sổ tri thức cao quý. Và không có ngành học nào bao gồm triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết tôn giáo, bao gồm triết học xã hội chủ nghĩa mà có thể sánh bằng một phần nhỏ của triết đạo Phật. Các bạn càng đối chiếu, so sánh, tham khảo rồi các bạn sẽ nhận ra được chân lý Phật như là kim cương. Còn triết lý của nhiều trường phái triết học và tôn giáo khác đó giống như các loại đá màu thôi, lấp lánh hấp dẫn, nhưng mà giá trị của nó đó hàng tỷ tấn, không bằng một viên kim cương nhỏ. Nói như thế để các bạn biết chọn lọc đọc cái gì, thưởng thức cái gì, tiêu hóa cái gì, phải hết sức là cẩn trọng. Thế giới internet này đó, để học những điều hay lẽ phải, các bạn học đó là hàng tỷ năm chưa hết. Vì mỗi một tích tắc trên đời này đó trôi qua đó, có hàng trăm các văn bằng phát minh, đồng phát minh, sáng kiến sáng tạo được công nhận bởi các tổ chức tác quyền. Nhưng mà cái dở ở trong internet, các bạn học chừng vài phút, vài tiếng thôi, mấy chục năm xóa não của mình vẫn chưa xong. Nên nhớ những điều đó. Cho nên là học Phật vẫn là số một thôi. Tu thiền ở đây thì thầy chỉ khuyên các bạn học đơn giản. Mỗi ngày các bạn nên dành 8 phút thực tập thiền. Các bạn không nhất thiết phải ngồi xếp bằng nếu các bạn không quen. Có thể ngồi trên một cái chiếc ghế có một mặt phẳng tốt và có điểm tựa như là một vách tường, để các bạn khỏi phải gặp khó khăn khi mà là thắt lưng bằng dây nịt, mà cái ống quần quá bó sát. Vì thiền đó nó liên hệ đến kỹ năng làm chủ hơi thở. Nếu tại nhà thì các bạn có thể mặc là quần có dây thun đó, để các bạn có thể hít thở thật thoải mái. Thì cái kỹ năng đó bao gồm các bước như sau. Bước 1, làm chủ hơi thở ra và vào. Quy trình của hơi thở gồm có 4 bước. Hít vào một hơi thở thật sâu, đó là bước 1. Chia làm 2, hơi thở ngắn và hơi thở dài. Hơi thở dài đó là từ 6 giây trở lên, hơi thở ngắn là từ 6 giây trở xuống. Và các bạn dừng lại khoảng 2 giây. Sau đó các bạn thở ra một cái hơi thở và dừng lại khoảng 2 giây. Thì cái chu kỳ 2 lần hít vào thở ra và 2 cái nhịp nhất giữa thở và ra, đó là một cái chu kỳ gọi là chu kỳ 4 bước. Nó có ý nghĩa khoa học về sức khỏe cho cái chu kỳ thở này. Tại vì khi mà đưa thanh khí vào trong cơ thể, các bạn dừng lại thì khí đó nó mới được vận hành trên toàn thân. Nó tạo ra cái quá trình trao đổi chất, làm tươi dưỡng máu, làm mới các neuron, và đặc biệt là neuron thần kinh và các cái tế bào. Cho nên nó tăng trưởng cái hệ thống gọi là miễn nhiễm của cơ thể lên, giúp cho các bạn sảng khoái tinh thần thoải mái hơn. Và để làm chủ cái quy trình hơi thở ra vào đó, các bạn liên tưởng thế này. Khi đưa vào trong cơ thể luồng thanh khí, tôi đang ý thức rằng tôi trải nghiệm niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thoải mái, sảng khoái, tự do. Và khi tống hơi thở ra bên ngoài, ngoài việc đẩy trượt khí, tôi tống ra bất mãn, bất hạnh, nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não, phiền muộn, căng thẳng, bực dọc, hờn thua, và tất cả những cái gì mà nó làm cho cái cảm xúc các bạn nó bị tiêu diệt, bị hủy diệt, thì các bạn hãy tống khứ cho điều đó ra bên ngoài. Cái sự liên tưởng này đó, nó làm cho các bạn đó trở thành một con người tái nạp lại cái năng lượng tâm linh cần phải có trong đời. Nếu các bạn tu Tịnh Độ Tông đó, thì hòa với cái hơi thở ra và vào, các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. thở một hơi thở ra rồi Nam Mô A Di Đà Phật, thở một hơi thở vào, và đồng lúc đó đó vừa niệm và vừa liên tưởng, đó là tống khứ những cái xấu ra bên ngoài và nạp vào những điều tích cực. Những người làm như thế không bao giờ rơi vào trầm cảm. Điều hai, ý thức toàn thân tôi thở vào, ý thức toàn thân tôi thở ra, an lạc toàn thân tôi thở vào, an tịnh toàn thân tôi thở ra. Ý thức là gì? Tức là mình thấy rõ được cái sự vận chuyển. Khi mà nó đi vào đến vị trí của ngực á, thì ngực nó giãn nở ra. Khi vào đến bụng thì bụng to hơn. Khi ra khỏi đan điền á, thì đan điền hép lại. Và chúng ta cứ nhớ, thở vào phình phình phình, thở ra xẹp xẹp xẹp. Tức là tự nhắc nhở để chúng ta có cái động tác thở đúng. Trẻ em á, vì không có nỗi lo và căng thẳng, cho nên á, cái động tác thở vào thở ra chúng ta thấy là bụng ngực á và đan điền đó phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống rõ lắm. Còn khi lớn rồi á, chúng ta quá căng thẳng lo lắng sầu bi u não, vui mừng buồn giận yêu ghét muốn, chúng ta quên để ý đến cái này, và cái động tác thở của chúng ta nó không còn đúng và có giá trị như là tuổi trẻ thơ hồn nhiên nữa. Phải tập. Bước ba, xả niệm thanh tịnh tôi thở vào, xả niệm thanh tịnh tôi thở ra. Xả là buông bỏ. Thuật ngữ xả niệm trong Phật học á, đó là gì? Trạng thái thản nhiên của tâm. Nó khác với thờ ơ, vô cảm, bàng quan, vô tích sự. Đó là thiếu trách nhiệm và chai xả cái tâm từ bi. Còn thản nhiên là gì? Chúng ta ở trong thuận hay là nghịch, thăng và trầm, thành công thất bại, lên do xuống chó, nó không làm xáo trộn cái dòng cảm xúc và thái độ của mình. Đó là tâm thản nhiên, được gọi là hành xả hay gọi là buông xả. Mà vào cái ý nghĩa ứng dụng đó là buông bỏ nỗi khổ niềm đau. Xả niệm là giữ cho mỗi ý niệm á, vừa là ý niệm hạnh phúc, ý niệm khổ đau, ý niệm trung tính á, là vắng lặng hết. Lúc đó đó tâm của các bạn giống như một khối chân không thôi, rất thoải mái. Mà trong chân không á thì không có sự rơi, không có sự bám, không có sự rớt, không có sự dính. Thầy tạm gọi đó là các bạn đang format tâm của các bạn. Nó khác với delete. Delete chỉ là xóa thôi, nó nằm trong sọt rác. Các bạn có thể tái phục hồi. Dù các bạn là xóa luôn cái sọt rác, việc đó vẫn tái phục hồi, nhưng mà format đi đó thì ổ địa cứng đó nó trống trơn, sạch trơn luôn. Các bạn phải format cảm xúc, format nỗi khổ niềm đau, format đó những chuyện đã qua, phọt bếp những ám ảnh tâm lý, phọt bếp những rai rứt, và tất cả những gì nó thuộc về năng lượng hủy diệt và tiêu cực đó, các bạn phải phọt bếp sạch sành sanh tất tần tật. Và lúc đó các bạn liên tưởng, tôi là khúc gỗ, tôi là tảng đá, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay. Vì các loại nêu trên đó không có tri giác. Và bằng cách này, trước khi đi ngủ các bạn chỉ cần hít thở như thế thôi, giấc ngủ sẽ diễn ra rất là nhanh chóng. Mọi căng thẳng á, sẽ được trôi qua. Và khi thức dậy hay là sau khi ngồi thiền 8 phút như thế đó, các bạn sẽ trở thành một người mới. Nếu hít thở ngắn thì 49 hơi thở trung bình đó là 8 phút. Còn nếu các bạn á, là hít thở dài đó thì 49 lần đó, nó trở thành đó là 10 phút. Đừng tiết kiệm thời gian cho sức khỏe và hạnh phúc của bản thân. Thì đó là 4 điều mà thầy muốn chia sẻ với các bạn. Và mong rằng đó, khi thực tập theo đó, các bạn sẽ có một tuổi trẻ hạnh phúc và một tương lai rất tươi sáng, như phần thưởng xứng đáng theo quy trình của nhân quả mà các bạn đã làm. Và các bạn là một dự phần ở trong cuộc sống đó.
Ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng. nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.